hiểu đạo biết thì đó là điện thường. Nói như thế này, những loài thượng cầm hạ thú là các đức Phật tương lai, là cha mẹ thân thuộc của mình đời quá khứ.
Đó là trong kinh Phạm Giọng nói như thế đó.
Các loài súc vật thượng cầm hạ thú sẽ là các đức Phật tương lai, mà cũng là cha mẹ thân thuộc của mình ở đời quá khứ. Hiểu không? Nghĩa là như thế này nè, là bởi vì sợ là các đức Phật tương lai, nếu như những cái loài đó mà nó thức tỉnh, nó tỉnh ngộ được một chút, khi nó thoát được cái xác súc sanh mà nó tròn sanh vào loài người, nó tu lập cũng sẽ được thành Phật. Kêu các đức Phật đạo quá khứ là vậy đó. Tương lai nhé, cha mẹ hoặc phân tộc của mình đạo quá khứ biết đâu ông bà cha mẹ thân thuộc mình vi tạo cái nghiệp dữ, nghiệp xấu, cho nên phải luân hồi ở trong đó. Cho nên mình không khéo cứ là chúng sanh ăn thịt chúng sanh, chúng sanh sát hại chúng sanh. Đừng nói gì ở trong xa hết. Bây giờ một cái bằng chứng cụ thể tôi nói để quý ông quý bà anh chị em lưu ý này. Ví dụ như bây giờ mình có đứa con và đứa cháu, nó mở lên tuổi chừng 30, có một người anh hay người khác nào mà anh đem về xin đem về bệnh nó nuôi, đó là con sống ruột đó, ruột thịt đó, nuôi không tính nhiều, độ chừng 10 năm thôi. 10 năm mình gặp lại cái cháu đó, nếu mà không ai giới thiệu, nếu không ai kể cái lai lịch, thì có thể mình gặp cái cháu đó có thể là nếu không theo đánh lộn nhau, giết lộn nhau. Bởi vì nó không biết chuyện 10 năm 15 năm sau đâu, nó ăn mặc khác này, nó nói tiếng khác này, nó trưởng thành, nó lớn khác. Trong một đời mình không biết được, nó nói tới từ đời này qua đời kia qua kiếp nọ, thành thử ra cái vấn đề là tránh chừng nào tốt. Nếu như tránh được cái nghiệp sát, tất nhiên là thế giới có thể nói rằng yên ổn hòa bình, tại vì nhân sinh nó sáng quá đi. Rồi người ta nói tại sao không biết, cũng như ở Việt Nam mình mấy năm trước đó, nó không biết tại sao mà giặc giả chiến tranh như thế, mỗi ngày đều đánh đều giết như thế, mà dân chúng cái số nó cứ làm sao cứ tăng lên. Người ta nói như thế, làm như thế này nè. Đức Phật nói thể xác thì nó thành xác bao nhiêu nó sanh, nhiều xác nhiều nó sinh, nhiều xác nhiều nó sinh, nó sinh còn hơn nữa. Chứ là khác sinh, xác nhiều nó sinh bao nhiêu nó sinh thì nó báo. Vì thế cho nên quan nó báo quan đời đời, mà Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú Phật nói rằng không thể lấy quan để mà báo quan được, phải trải lòng từ bi ra quả mang mới báo quan được. Đó điều đó. Nếu như mà mình cứ rằng cái người đó họ giết mình, giết bà con mình rồi mình cứ giết nó lại, rồi cứ kêu là cái chồng lẫn vọng, kêu là không thể lấy quán để mà báo quán được, mà phải lấy cái lòng từ bi mới dứt hận thù được đó. Thì vì lòng từ bi cho nên không sát sanh, vì tránh cái quả báo sanh tử luân hồi cho nên không sát sanh đó. Cũng như cái vị kế đó nữa là vì hạnh, kêu là Bồ Tát hạnh. Đây là hạnh cao, là cái câu này cái rất là thật hành đó, cái hạnh Bồ Tát. Bởi vì hạnh Bồ Tát là một cái hạnh lợi tha, không có muốn làm đau khổ ai hết, ai cũng y theo là Phật dạy, ai cũng Phật hành theo như thế này, thì tôi tin rằng thế giới này được hòa bình an lạc. Cho nên trong kinh Chư Pháp Diệu Nghĩa có một câu là ai không sát hại sinh linh, tuổi trời trường thọ, thân hình tốt tươi, mai sau được hưởng ngôi trời, tự nhiên sáng sạch trong ngoài mười phương. Nghĩa là người mà không có sát hại sinh linh đó, thì tuổi trời trường thọ, không có nhập kỹ, thân hình tốt tươi, mai sau được hưởng ngôi trời. Nghĩa là không sát sanh thì ở cái cõi này mình không có mắc nợ xương thịt máu thịt, mà mình sẽ về các cõi trần cách dễ dàng. Hào quang sáng rực trong ngoài cùng quanh, nghĩa là về đến các cõi trần thì hào quang rất là sáng choang. Đó là cái chân thiết, kêu là một là không nên sát hại chúng sanh, nó về là thân nghiệp tội, nó thuộc về thân là hành động, nó đứng đầu. Hai là không, không gì nữa, không nên, không nên gì, trộm cướp, hay là các chỗ người ta để là không nên trộm cắp. Bởi vì nói, nếu nói là trộm cắp á, tức là cái vật người ta, mình thấy cái vật đó mình lén lấy thì gọi đó là trộm cắp. Còn trộm cướp á, là người ta không cho mà mình cứ tưởng giật lấy. Hai cái khác nhau. Thì cái nghiệp thân thứ hai là xây dựng, đây là xây dựng mà mình đó, xây dựng kêu là an ninh xã hội đó. Thứ hai thì thân nghiệp không được trộm cướp. Ở trong luật Phật dạy rằng cái vật lớn như vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu, cái vật thường nhỏ như là củ khoai, trái ớt, vân vân, thuộc về cái quyền sở hữu của người ta, người ta không cho thì mình không nên lấy, hoặc là lén lấy, hoặc là trộm lấy, hoặc là thỉnh lấy, không nên. Cái đó không nên, phải giữ gìn cho cẩn thận. Bởi vì của là huyết mạch của người ta, mình không muốn mất, tất nhiên là mình không nên làm cho cái của đó người ta mất. Những kêu là những cái việc gì mình không muốn làm thì không nên làm cho người ta đau khổ. Do đó cho nên đây là một cái hành động, hành động phải giữ gìn cho cẩn thận. Ở trong kinh Phật nói rằng ninh tự đoạn thủ, bất thủ phi tài, tha răng chặt cái tay chứ không nên lấy của phi nghĩa. Cũng như ca dao Việt Nam mình có câu, nếu quý vị còn nhớ không, của phi nghĩa phải vào đâu, ở cho ngay thật ngày sau mới mới bền. Quên hết rồi, mới cái hai năm mấy ba năm quên ca dao hết rồi, chân rồi thấy chưa. Của phi nghĩa phải vào đâu, ở cho ngay thật ngày sau mới bền. Cũng như có cái câu khác như là nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất bất thủ. Cái người mà không phải cái gọi là ân nghĩa thì không có nên giao tiền chi. Chứ vật mà không có gọi là bất nghĩa đó, nó không có đúng với cái nghĩa vụ thì không nên nhận, không nên lấy. Cho nên không nên trộm cướp là Đức Phật nhắc cho chúng ta muốn về các cõi trần là không có nên để tâm trong việc này. Mà nếu như chúng ta ai cũng giữ như thế này thì đó là xây dựng hòa bình an lạc đó. Cũng như thời của vua Nghiêu, vua Thướng ở bên Tạo, kêu là của rơi giữa đường không ai thèm lụi, tối khỏi cần đóng cửa. Đó là mới là hòa bình an lạc chứ. Nghĩa là coi như là của ai cũng như của ai, phải giữ cho được cho đến đạo Phật. Trên 2500 mười mấy năm, mấy chục năm về trước, cái chuyện này đã nhắc rồi trong cái món đây. Cho nên tôi mới nói rằng đây là để chứng tỏ rằng Đức Phật đã nói từ nghìn xưa tới bây giờ. Mà tại vì mình không có chịu thực hành, lý thuyết thì có đó mà không chịu thực hành. Vì không thực hành cho nên nhân loại hãy đau khổ. Cũng như trong kinh Chư Pháp Thiên Nghĩa có nói như thế này: ai không trộm cướp của ai, tự nhiên giàu có tiền tài đầy kho, cung đền thất bảo thật to, thân tâm vui thú không lo chi mà. Nghĩa là ở đâu cũng không sợ mất của mất cái gì hết, thân tâm vui thú không lo chi mà. Đó, tất nhiên là cái điều kiện thứ hai là không nên trộm cướp rồi. Bây giờ đến cái thứ ba về thân nghiệp tội là không nên, không nên tà hạnh. đó, tức là xây dựng hạnh phúc gia đình. Cái điểm thứ ba là xây dựng hạnh phúc gia đình không nên tà hạnh là gì? Trong luật Phật dạy, tại gia ngũ giới duy chế tà dâm, xuất gia thập giới toàn đoạn dâm dục. Nghĩa là người Phật tử còn tại gia, tức là tu ở nhà, chỉ giữ gìn các năm yếu tố căn bản thôi, tức là năm giới cấm đó, thì không có nên tà hạnh. Tà hạnh nghĩa là vợ chồng cưới hỏi chánh thức, trừ ra những cái việc đó không có nên làm kêu là sai quấy lương tâm. Tất nhiên là chẳng hạn như là phá tan hạnh phúc của người thì điều này cũng là quan trọng lắm, không phải thường đâu. Bởi vì trong thân ba nghiệp tội, không nên sát sanh, không nên trộm cướp, không nên tà hạnh, tất nhiên là cái hạnh tà. Thì chư thiên ở trên các quả trời là bởi vì chư thiên, quý vị nên nhớ về dục giới thì còn khác không, nhưng mà lên sắc giới thì chỉ còn, cũng còn về cái sắc chấp vậy, nhưng mà không phải cái sắc chấp như là coi dục giới này, mà ở cái là cái cảnh giới chưa được vô sắc giới, tức là Arupavachara, thì cái thế giới đó con người chỉ sống bằng tâm thức thôi, nó không còn sắc chấp nữa. Thì về tà hạnh thì có thể nói rằng ở dục giới này nhiều nhất, bởi vì ở trong kinh sách Phật nói rằng cái vấn đề tà hạnh là một vấn đề có thể nói rằng làm cho gia đình phải bại hoại, làm cho cơ thể con người nó phải thay đổi, nó mất hết cái tinh tế hay là cái đặc biệt của con người. Cho nên người Phật tử nói riêng, tất cả những người yêu chuộng đạo đức nói chung là phải giữ gìn cẩn thận cái điểm này. Mà đây là một cái điểm xây dựng hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội. Đó. Cho nên trong kinh Chư Pháp Giới Nghĩa nó nói kêu là gái trai không phạm dâm tà, thân hình tươi đẹp như hoa thơm lừng. Nếu mà không có phạm những cái sự tà, thân hình tươi đẹp chưa quan tâm được, lại thêm đoan chánh tư dung. Bởi vì người nếu mà tâm hồn rất là đứng đắn thì không có gì lo ngại, không có gì lo sợ, không có gì phải hầu lộp hết. Đó. Tự nhiên đức hạnh thật tâm lào lòng, tự nhiên con người đó giữ gìn cái đức hạnh được như thế, thì thiệt ra các vị thần linh, các vị chư thiên hay các vị khác đều là ủng hộ, đều là thân cận ở bên cạnh mình để mà giúp đỡ. Đó. Thì thân nghiệp nó có ba cái điều tốt: không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà hạnh. Nhưng mà nếu tiến lên một bước nữa, đạo Phật có chia ra làm hai cách cho người đời theo. Một là kêu là gìn giữ bổ phận, hai là hướng thượng, mà cái danh từ gần đây người ta gọi là tiêu cực thiện và tích cực thiện. Tiêu cực thiện có nghĩa là làm cái việc thiện chỉ mình giữ gì chắc, giữ gì nữa mới làm. Nhưng mà tích cực thiện thì sao? Thì nghĩa là tiến lên một mức nữa, ví dụ như không sát sanh, mà tiến lên một mức nữa mình lo phóng sanh. Thế thì không sát sanh là tiêu cực thiện, mà mua tất cả những loài vật chiên cá phóng sanh thì đó gọi là tích cực thiện. Cũng như không trộm cắp mà lại còn cái gì, còn bố thí nữa. Không có tà hạnh mà luôn luôn lúc nào cũng giữ tịnh hạnh, tức là một cái hạnh thanh tịnh. Thì chiêu trong nhà Phật luôn luôn là có cái chỉ ác tác thiện. Chỉ ác là mình ngăn mình không có làm việc ác, tác thiện tất nhiên là mình thực hành mình làm thêm. Thì có tiêu cực thiện và tích cực thiện. Đây thân thiện cho các bạn. Bây giờ về thân khẩu, thân là thân khẩu là khẩu nghiệp. Bây giờ
về thân khẩu, thân là thân khẩu, là khẩu nhị.
Rồi
thân thì nó cũng nặng mà khẩu thì nó cũng nặng lắm, khẩu thì nặng lắm, coi như cái khẩu thì nặng lắm. Bởi vì nên ở bên Ấn Độ có một bên đạo ngộ đó, không biết quý vị có nghe không, kêu là cái đạo nó gọi là Zen. Cái đạo nó khi bước vô cái đền, cái chùa của cái đạo đó, thì người ta để, quý vị biết để cái gì không, để cái loại khăn trắng, khăn
để đầy hết
vô đó, cũng như mang gương luôn. Thằng này vô trong đền lễ bái rồi cứ tâm niệm lễ sau cho ông, nó tụng ông có nói gì trong này hết rồi đó, nghĩa là việc niệm rồi. Phải vô tới đó là người vô đâu có nói không gì hết, chỉ là vô tưởng niệm nè, ngầu thiền nè, hết rồi đi về. Còn bên thằng thiền ngược là cứ việc ai nói gì nói thả, kêu là thả cửa, mình hiểu đó. Thằng này coi từng sau sau này mình nếu có nói nhiều nữa mình cũng làm mớ lễ giữa cửa.
Tôi thấy cái nó cũng ngộ lắm nha. Vô cái nó giữ bổ phận, vô cũng thọ cũng thắp đè, thắp hương, dưng.
Họ đọc tinh thần, đọc học hành thôi. Họ đọc con tâm á. Chứ người cái khẩu nhiều mà nó cũng là kêu là gì đó. Lên trên đường hay xuống địa ngục nhiều khi chúng tại nó cái lưỡi. Đó.
Thầy về khẩu nghiệp quý vị nhớ có mấy cái kêu là mấy cái phần này có. Bốn thân niệm nó chỉ có ba thôi, mà khẩu niệm tới bốn, giữ gì nó nhiều hơn đó. Một á, ở trong sách nhà Phật kêu là vọng ngôn, vọng ngôn, vọng ngôn nghĩa là lời nói không có thành thật. Vọng ngôn là cái lời nói không có thành thật, tức là vọng ngôn, nghĩa là có nói không, không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, gặp nói không gặp, không gặp nói gặp, nghĩa là nói tâm với cái ý nó trái với nhau, hay là miệng nói một nơi tâm nghĩ một ngã, thì gọi đó là vọng ngôn. Thành ra mình ở trong kinh Di Đà, nếu quý vị tụng trong kinh Di Đà còn nhớ không, các người ở bên cõi Phật Di Đà, cái lưỡi của các ngài đó kêu là xuất quán thường thiện tướng biếu phú tăng thiên đại thiên thế giới tiếp thành thiện ngôn, người đang xuất chân trong kinh Di Đà đó, ai đọc kinh Di Đà nhớ, nghĩa là cái lưỡi của các vị đó nó rộng lớn bao trùm tức tam thiên đại thiên thế giới. Khi mà mình nghe tới cái lời nói đó thì cái câu nói đó thì mình sao thì đúng rồi, nhưng mà đó là một sự thật. Lưỡi của chúng sanh nó cõi ngày ngắn lắm, bởi vì nói nhiều quá hay nói qua nói lại nói qua đã đủ cái chuyện hết. Còn cái lưỡi của các vị ở nơi thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là luôn luôn chỉ biết chứng pháp, chỉ biết là nói những cái lời đạo lý, cho nên nhờ cái lời đúng chân lý cho một sự thật đó mà nó mới bao trùm hết cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái nghĩa nó như vậy đó, cho nó cái lưỡi gì mà nó lớn như vậy là ai chịu cái nổi. Tức là cái lời nói đúng chân lý, hợp sự thật thì ở đâu cũng có thể tin dùng ở đâu cho nên. Còn nếu như mình nói dối á, nó hại lắm. Ví dụ như bây giờ mình nói dối rồi, ví dụ như ở trong mấy cái bài ngụ ngôn của Vinh Pha, nó có những cái bài ngụ ngôn mà trước đó, thì có thể mình nói dối được. Nhưng mà sau đó nếu cái chuyện ví dụ như bây giờ mình hô lên nó nhà cháy khác không á, người ta có thể cứu giúp cho mình, có ông ngọc cười nó phải tâm mình cười nó cũng làm vậy. Cái bữa sau nhà cháy thiệt, ông thôi ông chạy ông đi kêu cùng hết thống cho hai chút dính gì hết, thì đó là cái hại, cái tai hại của cái sự vọng ngôn. Vọng ngôn nghĩa là nói dối. Vọng ngôn. Cái điểm thứ hai là gì nữa nè,
ý ngữ. Ý ngữ là sao? Ý thật nó bị là chữ nho. Ý ngữ là cái lời nói thiêu dễ. Phải là người ta nói ít mà tiếp cho tôi chịu. Thí dụ lẽ ra người ta nói cái chút chuyện thôi, hồi sáng là ta không bình luận cái chuyện đó, cái ông A đó vậy đó vậy đó thôi, ta nói đâu cái chút chuyện thôi. Buổi chiều gặp của ông đó thôi, trời hồi sáng hơn nè, nghe người ta nói ông không còn cái gì hết, tội ông A nói đủ hết, ông là vậy, ông là kia, ông là đập. Nó cứ là ý ngữ, cái lời nói thiêu dễ. Lẽ ra người ta dễ cái chút thôi, không thiêu ra nó thành cái bông đưa qua, nghĩa là nó lớn lên. Đó là cái lời nói, là nó thiêu dễ. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói rằng, người tu tập có phải giữ gìn cái này. Hãy nói đúng sự thật, đúng chân lý, kêu là cấp tục ngữ, hòa cánh ngữ, nói đâu đó là đúng. Mà người mà được như thế, thì nói ra ai cũng tán dương tin dùng mình. Nếu mà cái người nói đúng sự thật, vì thế cho nên Đức Phật là một vị thầy giảng kinh nói pháp nói đúng sự thật. Cho nên trong chúng sanh muôn đời được tin là bảo vệ Ngài không có bao giờ vọng ngôn, không bao giờ ý thử. Về cái nghiệp miệng thứ ba là không được lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt, lưỡng nghĩa là hai, lưỡng là hai, thiệt là lưỡi, hai lưỡi. Nhưng mà làm sao mình có hai lưỡi được? Tức là lưỡi đâu chịu. Tân bên này nói xấu bên kia, tân bên kia nói xấu bên nhà này, làm cho hai bên ly giác. Cái đó không nên tu. Mình giả sử mình ăn cho hết xương hết chao mà cứ cái kiểu này hoài á, nó như tân đâu đâu á. Cái này phải lo tu trước nè. Chứ còn nếu mà không, nghĩa là cũng nói là tôi ăn chay ăn lạc, tôi cũng đi chùa cũng nhiều lắm, vô thì tôi lại hoặc gái đủ hết, mình ra nghe rồi bên này nói bên kia, bên kia nói bên này, kêu là khiêu than đóng canh đẳng, nghĩa là làm cho hai bên người ta có cái sự căm giận tức với nhau, thì cái đó không nên. Cái đó là tội nặng ghê lắm. Lưỡng thiệt là lưỡi đâu chịu. Và bên này nói bên kia đó là kêu là ở trong nhà Phật kỹ nhất, chẳng những là vọng ngôn với những bài lưỡng thiệt kỹ kỹ đó. Đến cái thứ tư là nhớ không, quý vị còn nhớ không, thứ tư là không nên quên hết rồi. Cái này thì tôi phải dán lần đầu học trên chùa của Tàu trên á, tôi ghi rồi để nhận nhớ cho tôi làm ta coi lại cái năm tôi trả lại hết đó. Cái thứ tư là không được ác khẩu. Ác chứ không phải ác khẩu đâu, ác khẩu nghĩa là hỗn hào mắng giết người đó. Người ta gọi là ác khẩu là gì? Tất nhiên là hỗn hào nè, mắng giết nè, không kể kể tôn ti thượng hạ, không kể gì hết, gọi đó là ác khẩu. Thì trong khi bốn, nghĩa là bốn cái này thì cái tội lỗi cũng như cái giá trị tội lỗi giống như nhau, cho nên về khẩu nghiệp, một là không được vọng ngôn, hai là không được ý ngữ tức là lời nói siêu dệt, ba là không được lưỡng thiệt tất nhiên là nói lưỡi đâu chiều, sang bên này nói bên kia, sang bên kia đó. Bốn là nói lời hung ác, mắng giết chửi rủa nói cọc cằn. Cho nên người Phật tử nói ra một lần nói gì phải cho hiền hòa dịu ngọt, nói làm sao để cho chúng sanh người ta có cái phần cảm mến. Bởi vì trong kinh có cái câu quý vị nhớ chưa, là tùy thuận chúng sanh, tức là cúng dường cho mười phương chư Phật. Nhớ cái câu đó đó, mình lo cúng dường cho mười phương chư Phật mà mình gặp chúng sanh nào cũng gây cái trò chơi thì cũng không thương. Tùy thuận chúng sanh tức là cúng dường cho mười phương chư Phật. Tại sao, tại sao cái câu nói cái đó nếu mà không giải thích quý vị cũng nghi á, là bởi vì Đức Phật nói là mỗi chúng sanh cái khi còn mê
thì người ta mang oan chúng sanh. Chứ cái khi mà giác ngộ được rồi thì chính những cái vị đó sẽ thành thánh nhân, sẽ thành Phật, sẽ thành Bồ Tát, sẽ thành những bậc thánh. Cho nên khi mình ra mình làm việc đạo hay là Phật hành, cái là Phật dạy làm ấy, tùy thuận tất cả chúng sanh, trừ những người nào một lần mình cũng tùy thuận, hai lần tùy thuận, ba lần tùy thuận, bốn lần tùy thuận, mười lần mình thấy tùy thuận không có nổi. Tùy thuận sao anh làm tùy thuận, ông cũng mắc không chữ mình hoài. Thì bây giờ sao? Bây giờ phải sao? Chăm thầy áo được không? Sao là thành bất định sao? Không, lúc đó mình phải nghĩ là tại vì mình thiếu đức, mình kém tài, thiếu cái đức độ để mình cảm hóa cái người đó, thiếu cái tài năng để mình hàng phục cái người đó, không tốt hơn là mình xa. Ở ngoài thế gian người ta gọi là nhất quá tam, còn cái này mình trong đạo nhất quá thật, thay thường. Mà cái chuyện đó là một cái chuyện chân lý, không phải chuyện thường đâu. Đức Phật đã nói ở trong không biết bao nhiêu pháp hậu đạo tràng thông kinh, Phật nói chính Phật quá hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Vô duyên đây là không có cái thiện duyên, nghĩa là Phật quá độ là cái người có cái thiện duyên, có cái duyên lành. Còn có nhiều người cũng như đến khi Phật còn tại thế, còn sống ở bên Ấn Độ, đâu phải là dân chúng Ấn Độ thành Phật hết đâu, không có. Nghĩa là cũng có nhiều người quán hẳn Phật, có nhiều người đủ thứ hết trong đó đâu hay không. Thành ra Phật quá hữu duyên nhân, vô duyên tức là không có cái duyên lành, không có cái thiện duyên, thì Phật không thay đổi được. Vì thế cho nên tinh thần của người Phật tử khi mình giao thiệp với những người bên ngoài, mình thấy người nào độ được, giúp được, khuyên được thì mình cố gắng tối đa để mình khuyên nhắc. Còn nếu mà có nhiều lần mà mình thấy không được thì mình biết rằng mình thiếu tài, mình kém đức, cho nên tốt hơn là mình xa xa để mà mặc niệm cho cầu nguyện cho cái người đó để hướng về cái đường lành. Cho nên tóm lại bốn cái phần này, chẳng những chúng ta không có vọng ngôn, không có ý ngữ, không có lưỡng thiệt, không ác khẩu, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải kêu là chất thực ngữ, lời nói chân thật. Chúng ta hòa tánh ngữ, nói hết sức là hiền hòa dịu dàng, kêu là khế lý ngữ, nói đúng chân lý hậu sự thật. Và luôn luôn lúc nào cũng nói cái lời kêu là cao thượng, nói cái lời tinh luyện, kêu là xuất ngôn tu thiện ứ điển chương, đàm thuyết nản mạng kê cổ. Thường thường là mình nói những cái lời trong kinh trong điển, cho nên quý vị phải học, phải nghe phải hiểu. Khi mà mình ngồi nói chuyện với một chị em bạn nào, một anh em bạn nào, mình cũng có thể mình giúp cho những cái ý kiến là như thế nào. Tất nhiên là không phải mình cứ khen ở đạo Phật hay năm giáo lý đạo Phật cao, anh đừng nói chuyện đó. Nghĩa là đầu tiên là mình cứ nói cái chuyện thường thường thôi, là cái chuyện mình sống trong cuộc đời nó không có được lâu lắm. Ai mà lâu lắm là trăm năm, trăm năm là một giấc mộng dài. Bây giờ làm sao mình phải sống cho có ý nghĩa của cuộc đời, chứ không để cuộc đời sáng nó ăn cố gì chút ít rồi đi làm, đi làm trưa ăn bụng nữa, rồi làm đến chiều, chiều giờ là ngủ qua ngày đoạn tháng. Cuộc đời nếu mỗi người như vậy thì nó không có nghĩa, cho nên nó vô vị. Thành ra mình phải sống làm sao cái cuộc đời nó có ý nghĩa. Cho nên biết sống, thà mình chỉ sống chừng 10 năm thôi, lợi cho đời, lợi cho mình. Còn nhiều khi mình sống tới hàng trăm năm mà vô dụng cho mình, cũng như vô dụng cho đời thì cái sống đó, trong mình nên sống thôi. Dạng thà là vãng sanh tịnh độ nó tốt chừng nào, nó tốt chừng đấy, tức là chết đó. Thành ra sống phải có ý nghĩa. Mà cái ý nghĩa này không phải đòi hỏi mình phải đem hết của cải ra mình cho, hay là không phải mình đem hết sức lực ra mình làm, không có. Tự lực nói, thì cái cử chỉ